A Oh. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này: nguyện lớn thứ 42, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con, thảy đều được tam muội thanh tịnh và giải thoát. Từ trong chính định ấy mà phát khởi thiện tâm, lòng mong được cúng dường vô lượng các đức Phật ở khắp trong mười phương vô lượng các thế giới, nhưng tâm vẫn thường trụ trong chính định chẳng động. Nếu không được như vậy, không tùy tâm sở nguyện, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua văn kinh chúng ta thấy rằng nguyện thứ 42 này, ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài nói rằng khi ngài nguyện rằng khi ngài được thành Phật, có các chúng Bồ Tát. Chúng ta nhớ đây là nói về có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe thấy danh hiệu của Ngài, thảy đều được tam muội thanh tịnh và giải thoát. Từ trong chính định ấy mà phát khởi thiện tâm, tức là phát khởi được cái tâm thiện, tâm lành đó. Chúng ta thấy Ngài nguyện là khi Ngài được thành Phật, có tất cả các chúng Bồ Tát ở các cõi mười phương thế giới. Nếu vị Bồ Tát nào mà nghe được ấy, danh hiệu của Đức Phật là A Di Đà, thì tất cả các vị Bồ Tát đó đều chứng được tam muội. Tam muội ở đây dịch là chính định, đều chứng được tam muội, tức là chính định tụ, được chính định tụ, tâm không vọng động, không động loạn, đó gọi là định. Tâm định thì sẽ phát sinh trí tuệ. Đó. Ở đây cho nên Ngài mới nói là tất cả các chúng Bồ Tát ở khắp mười phương. Nếu vị Bồ Tát nào nghe được danh hiệu của Ngài thì liền chứng được tam muội, thanh tịnh và giải thoát. Chứng được tam muội và còn được tâm thanh tịnh và giải thoát nữa. Các vị Bồ Tát trụ ở trong chính định ấy, tức là trụ ở trong tam muội ấy, nếu mà phát khởi cái tâm lành, thiện tâm tức là cái tâm lành, nếu phát khởi tâm lành ấy, mong muốn được đi cúng dường vô lượng các đức Phật ở mười phương, nhưng các ngài, các vị Bồ Tát đấy thì tâm vẫn trụ ở trong chính định, không một chút động tâm, nhưng mà vẫn đi cúng khắp mười phương thế giới được. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ này, về phần sau, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói rằng tất cả các hàng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhấn đến Thánh Tăng Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc, nếu muốn đi cúng dường mười phương hàng hà xa số các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới, thì chỉ cần trong khoảng một thời gian ngắn, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thôi, thì các bậc thượng thiện nhân, Thánh Tăng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới liền phân thân vô số, biến khắp mười phương để đi cúng dường các Đức Phật đấy, mà tâm không hề bị động loạn vậy, cũng không hề ảnh hưởng tới kim thân đẹp đẽ của các ngài vậy. Chúng ta ở thế giới này, chúng ta đi nhiều thì sao, thì mệt, đúng không? Đi nhiều thì mệt, thì ốm, thì yếu, thì mất sức. Những Tây Phương Cực Lạc thế giới đi nhiều vô lượng vô biên thế giới, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn như là chừng bữa ăn như vậy, phân thân vô số như thế, nhưng mà không có một chút mệt nhọc. Đó là nhờ nương vào công đức vô lượng vô biên, thần thông tự tại của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật và các hàng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thành tựu được vậy. Ở đây cũng nói trong nguyện thứ 42 này, Đức Phật Ngài cũng nguyện không chỉ cho các bậc Bồ Tát, các vị Bồ Tát ở trong thế giới của Ngài, mà Ngài nguyện cho tất cả các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới, bất cứ là ở thế giới nào, kể cả thế giới Sa Bà chúng ta này. Các vị Bồ Tát đấy nếu nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, liền chứng được tam muội thanh tịnh và giải thoát. Các vị Bồ Tát ở trong chính định muốn phát khởi tâm lành để đi thân cận cung kính, đỉnh lễ, cúng dường hằng hà sa số các đức Phật ở khắp mười phương thế giới thì thấy đều được như nguyện vậy. Tuy là đi cúng hằng hà sa số các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới, nhưng mà thân tâm không bị tổn hoại vậy, không bị dao động. Mình nói nôm na rồi, cũng chẳng mất một chút sức lực nào vậy, chẳng bị mệt nhọc, chẳng mất một giọt mồ hôi nào vậy, chẳng bị mệt một hao tổn một chút sức nào vậy. Đấy, đại khái là thế. Vì sao? Vì nương vào thần lực, nương vào thần thông, nương vào công đức của các vị Bồ Tát đây, do được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Phàm phu chúng ta nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì còn được công đức rất lớn nữa, là huống chi là các vị Bồ Tát. Thầy lấy một cái ví dụ, phàm phu chúng ta nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà giống như cái đèn ấy, có tim có bấc mà không có dầu ấy mà, tức là có tim có bóng có đèn có bấc mà không có dầu, thì chúng ta đốt vào thắp vào thì nó không cháy, nó chỉ hoặc là cháy nó không sáng, nó cháy một tí là nó đỏ đỏ lên chút, rồi nó có cháy thì nó cũng tắt ngỏm ngay sau đó vậy. Còn các vị Bồ Tát ấy, do nhân tu vạn hạnh nhiều đời nhiều kiếp thì giống như có đèn có bấc có bóng có tim mà lại có gì, có dầu vậy. Đấy, thì nó sẽ tỏa sáng. Còn phàm phu chúng ta nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, do chúng ta là phàm phu cho nên ví như đèn có tim có bóng có gì, có bấc mà không có dầu vậy. Đấy, có cho châm lửa vào nó có sáng lên một tí thôi, sáng lên một tí thì lại tắt, sáng lên một tí lại tắt. Cho nên chúng ta thấy thì chúng ta gặp đi chùa lễ Phật, gần gũi chư tăng, thậm chí chúng ta cũng đã từng quy tam bảo, tụng kinh niệm Phật, nhưng mà chúng ta thì vẫn bị thoái thất tâm bồ đề như thường. Vì sao? Chúng ta là phàm phu học Phật thì vẫn còn thoái tâm bồ đề nhiều lắm các quý vị. Giống như đèn có bấc có bóng có tim mà không có dầu vậy, châm lửa vào thì nó chỉ đỏ đỏ một chút xong thì nó lại tắt ngóm đi vậy. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta thì muốn không bị thoái chuyển, muốn châm lửa vào mà đèn ấy không tắt, thì chúng ta phải tích cực tinh tiến để tu nhân tích đức hành thiện, y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy, buông cái gì cần buông, nắm cái gì cần nắm, buông cái tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, viên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đấy. Nắm cái gì? Nắm cái việc làm thiện, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới vậy. Niệm các thiện Pháp như bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự vậy. Niệm các Pháp như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần vậy. Niệm các Pháp như là 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái ái duyên, thụ thụ duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sinh sinh duyên, lão bệnh tử đó. Hoặc là niệm các Pháp của Bồ Tát như là gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật đấy. Đó, niệm sáu pháp ấy, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ ba la mật đấy, đó gọi là nên nắm giữ vậy. Hoặc rằng Phật dạy các Phật tử tại gia chúng ta nên trì ngũ giới, hành thập thiện, tức là chúng ta phải gì ạ? Phải nắm giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu vậy. Đó là gọi là nắm giữ. Nắm giữ những thiện pháp ấy sẽ đem đến cho thân tâm chúng ta dần dần được thanh tịnh, được cải thiện công đức, phúc báo, trí tuệ, đa văn, vân vân đều được cả. Đó. Nắm giữ 10 điều thiện, đó thân không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm và không vọng ngữ vậy. Sát đạo dâm thân tam là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Khẩu tứ, thế là khẩu có bốn, không vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu vậy. Bốn cộng ba là bảy rồi. Còn ý có ba nữa là không tham, không sân, không si vậy. Ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu và ba nghiệp về ý. Thế là mười điều thiện vậy. Chúng ta nên nắm giữ những thiện pháp ấy để tu tâm dưỡng tính, để rèn luyện thân tâm mình. Còn những ác pháp thì nên buông đi, nên bỏ đi vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng chúng ta còn là phàm phu thì phải y giáo phụng hành, chỉ trai giữ giới, tu nhân tích đức hành thiện theo lời Phật dạy. Cái gì đáng nhớ thì ghi nhớ, cái gì đáng buông bỏ thì buông bỏ. Như tôi vừa nói đó, những thiện pháp Phật dạy chúng ta phải ghi nhớ, để tu nhân tích đức thì phải ghi nhớ. Những ác pháp như tham sân si vân vân đó, Phật dạy chúng ta phải buông bỏ thì phải buông đi dần dần đi vậy, cho đến buông hết đi vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng phàm phu chúng ta vì sao mà cứ thoái chuyển. Người xuất gia rồi vẫn hoàn tục đi về bình là chuyện bình thường. Phật tử quy tam bảo rồi vẫn bỏ đạo để đi theo tà ma ngoại đạo dị giáo như thường. Có không các quý vị? Có. Có rất nhiều là đảng khác. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ ở trong tâm, giữ được cái niềm tin vững chắc vào lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Luôn tin vào quy luật vận hành của nhân quả. Việc ác chớ có làm, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Việc thiện cố gắng làm, cho dù đó là việc thiện gì bé nhỏ nhất cũng cố gắng mà làm. Cho nên ở đây mới nói với chúng ta là đấy, cái gì đáng nắm thì nắm, cái gì đáng bỏ thì bỏ, dần dần mới tương ưng với giáo pháp của Đức Phật, tương ưng với lời dạy của Đức Phật. Khi tâm ta và ý nghĩ hành động của ta tương ưng với lời dạy của Đức Phật rồi thì thần thông công đức tự trong tâm khảm mà lưu xuất ra. Mình nói nôm na là từ trong tàng thức A Lại Gia tự nhiên xuất hiện ra. Chúng tôi thì chưa đạt đến cái mức gọi là nhất tâm bất loạn, cũng chưa đạt đến cái cảnh giới gọi là chính định tụ, cũng chưa đạt tới cái cảnh thánh nào cả. Nhưng các quý vị biết là chúng tôi đi lên giảng pháp bây giờ có cần phải xem bài trước đâu. Tất cả các kinh sách mà chúng tôi giảng bây giờ chả phải xem kinh sách nào trước cả. Cứ lên là ngồi đây là giảng và tự tâm nó lưu xuất ra thôi. Cứ như dòng nước chảy và nó chảy thôi. Có mấy sư đệ tử của thầy hỏi nó, ôi giời, tại sao thầy lên giảng mà thầy không xem bài trước? Bài nó ở trong tâm mình rồi. Giảng kinh mà còn phải xem bài trước thì đấy mới chỉ là gì? Là học giả ở bên ngoài mà thôi các quý vị. Giảng kinh mà không cần phải xem trước, đọc đến đâu biết đến đấy, nhìn đến đâu giảng được đến đấy, thì đó mới là gì? Ở trong tâm lưu xuất ra. Kinh Phật chính là tâm ta, Tâm ta chính là kinh Phật. Tâm ta và kinh Phật đó, tương đồng. Thì đó mới là người giảng kinh ở trong nhà Phật của chúng ta. Giảng kinh như thế thì chúng sinh họ mới thích nghe. Thiên Long Bát Bộ họ mới thích nghe. Còn giảng kinh mà cái kiểu gọi là ghi chép và lại học thuộc lòng đi mà giảng á, thì tất nhiên họ vẫn thích nghe. Nhưng mà đó là học theo cái kiểu gọi là học thuật, theo cái kiểu gọi là nghiên cứu. Cũng có công đức đấy, cũng tốt cho mặt tăng trưởng kiến thức Phật học đấy, tăng trưởng trí tuệ theo kiểu Phật học đấy. Cho nên chúng ta thấy học Phật và Phật học nó khác nhau các quý vị nhé. Khác nhau hoàn toàn, khác nhau một trời một vực đấy các quý vị nhé. Không có các quý vị, các Phật tử chúng ta nghĩ là học Phật và học Phật và Phật học. Phật học và học Phật nó như nhau. Nó thay đổi cái từ thôi mà. Học Phật, Phật học. Đấy, đưa từ, ví dụ như học Phật thì đưa từ học lên trước, từ Phật đi sau. Còn từ Phật học là đưa từ Phật lên trước và từ học đi sau, ra sang sau thôi mà. Hoán từ đổi cải, thứ tự trước sau cho nhau thôi, có gì đâu mà khác. Học Phật và Phật học chỉ là cái danh từ hoán đổi từ trước sang từ sau lên từ trước thôi mà. Không phải các quý vị nhé. Ngày xưa chúng tôi đi học. Ngày đầu chúng tôi cũng nghĩ là như vậy, cũng nghĩ cho các Phật tử chúng ta nghĩ đơn giản là đổi từ trước lên từ sau á, chữ sau á lên chữ trước thôi, nhưng không phải. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài là thầy hiệu trưởng của trường trung cấp Phật học Hà Tây, ngài đứng lớp và giảng dạy cho chúng tôi. Chúng tôi may mắn là được rất nhiều các hòa thượng giảng dạy cho chúng tôi ở cái thời chúng tôi còn học sinh. Thời bây giờ thì quả thật là các bậc tôn túc trưởng lão như các ngài thì đại đa số các cụ viên tịch rồi. Còn lại một số ít các cụ thì các cụ lại cũng do niên cao lạp trưởng, tuổi cao sức yếu, các ngài không đi giảng trực tiếp được nữa. Cho nên đây cũng là một cái thiệt thòi cho tăng ni thế hệ trẻ mai sau này, thực sự là thiệt thòi. Vì các ngài, các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa, các trưởng lão, các cụ thâm thúy lắm các quý vị. Cho nên hòa thượng nói là người học Phật ấy, từ học lên trước nhé, từ Phật đi sau nhé, nói là người học Phật là những người lấy lời Phật dạy đem áp dụng vào cuộc sống để tu tập hàng ngày, nhằm là thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đấy là người gì? Học Phật. Người học Phật thường là nương vào Tam Tạng Thánh Điển để trì trai giữ giới, tọa thiền niệm Phật, trì chú tụng kinh, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Tất cả những việc thiện ấy đều noi theo lời Phật dạy để thực hành và làm theo. Đó gọi là người học Phật, tức là học theo hạnh của Đức Phật đó, làm như thế nào thì hành giả tu tập chúng ta học theo làm như thế. Ví dụ như Phật dạy chúng ta là về năm món dục tài lợi thôi chẳng hạn. Phật dạy là không nên tham sắc dục, thì chúng ta phải tìm mọi cách để buông bỏ nó đi. Không nên tham tiếng khen, ghét tiếng chê, thì chúng ta phải tu tập làm sao, rèn luyện làm sao cho người ta khen mình cũng không thấy bị động tâm. Người ta chê mình, chửi mình, mắng mình, nguyền rủa mình, thậm chí đánh đập mình cũng không để cho mình bị động tâm. Khen chê chỉ là gió thoảng bên ngoài mà thôi, giống như mây bay qua bầu trời, nhạn quá trường không mà thôi. Đó, cho nên người học Phật thì lời khen tiếng chê đều không để cho tâm mình bị động loạn, tâm mình bị dao động. Đối với ăn uống, người học Phật, Đức Phật dạy phải biết thiểu dục chi túc. Ăn là để gì ạ? Ăn là để nuôi thân, để sống, sống để mà tu. Cho nên cái câu nói rất hay của Đức Pháp Chủ ngày xưa, Ngài dạy chúng tôi, Ngài nói, người tu hành chân chính này, ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Chúng ta thấy hay lắm nhé. Các tổ ngày xưa, các cụ ấy, đúng là thâm thúy. Chúng ta thấy không? Người tu hành chân chính ăn để mà sống. Còn người không tu là gì? Sống để mà ăn. Khác nhau hoàn toàn các quý vị. Chúng ta thấy cũng giống như câu học Phật và Phật học ấy. Đó. Người tu hành chân chính thì ăn để mà sống. Tức là tất cả những cái đồ họ thọ dụng này, họ không tham lam, không chấp trược. Ngon á hay dở á, họ không có bám chấp vào thức ăn ngon hay dở. Ngon hay dở, họ cũng giữ cái trạng thái tâm bình đẳng như nhau. Ăn rau muống luộc, chấm tương với mấy quả cà, họ cũng ăn gì? Ăn 2-3 bát cơm đủ no bụng thì thôi. Ăn sơn hào hải vị ngon bổ dưỡng đến đâu cũng chỉ ăn 2-3 bát cơm đến vừa đủ no thì thôi. Thậm chí là ăn hạt, ăn với mấy hạt muối trắng, họ cũng ăn được 2-3 bát cơm đủ no thì thôi. Không có một chút cái tâm tham cầu hay là oán ghét, tức giận cái gì cả. Đó gọi là, người tu gọi là ăn để mà sống. Sống để mà tu. Đấy, chúng ta thấy, đấy, cái người tu chân chính thì là ăn để mà sống. Cho nên, chúng ta thấy, các quý vị cái xem, ai mà gần gũi Đức Pháp Chủ thấy Ngài ăn đơn giản lắm. Chúng ta xem ở trên Facebook mà một số các quý thầy và các Phật tử đến thăm Đức Pháp Chủ mấy năm trước khi cụ còn khỏe khỏe, năm ngày cũng 102-103 tuổi đấy chứ không phải ít nữa đâu, tức là cách đây khoảng độ năm 2017-18 nữa. Chúng ta thấy nhìn trong mâm cơm của Hòa Thượng có một bát canh rau ngót, một đĩa rau muống luộc, và một cái bát con có mấy quả cà, và một cái bát nước chấm có một chút tương. Chúng ta, các cụ ngày xưa là toàn ăn tương ngô hoặc là tương bần đấy, chứ cũng không ăn xì dầu, không ăn ma di xì dầu đâu nhá. Các tổ ngày xưa, các cụ ngày xưa, vì thầy ngày xưa được hầu Hòa Thượng 4 năm học trung cấp biết rồi, các cụ chỉ ăn tương, xong rồi cho nướng tí gừng. Gừng nướng là nướng cả vỏ nó mới thơm nha các vị nhé. Đấy, gừng nướng, nướng cả vỏ. Xong rồi mới ra bóc vỏ, cái vỏ nó cháy cháy bên ngoài đi. Xong bắt đầu đem giã ra, rồi cho vào tương. Đấy, thế là ăn rất là ngọt mà rất là thơm. Đấy là cách làm tương của các cụ. Nếu ai ăn được ớt ấy, thì cho mấy miếng ớt vào đây nữa, tùy theo ăn cay nhiều hay cay ít. Đó. Tương ấy, chấm rau muống gì, rất là ngon. Chấm cà cũng rất là ngon. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa, đặc biệt là Hòa Thượng cái ngài sinh hoạt đó, đời thường trong cuộc sống của ngài rất là đơn giản như thế. Đó, cho nên các ngài chủ trương là gì? Ăn để mà sống, sống để mà tu, để đem giáo pháp của Đức Phật đến với mọi người. Đấy, ăn để mà sống thì như thế. Còn sống để mà ăn á, chúng ta thấy ngược lại hoàn toàn. Những người mà họ ăn sơn hào hải vị, tôm cua, cá ếch, ba ba chả cầy quen rồi. Hôm nào mà vợ con, hôm nào mà bố mẹ, hôm nào mà chồng con mà không có cái đồ ăn ngon bổ dưỡng bằng máu thịt của các loại sinh linh khác đó thì không ăn. Thậm chí là tức tối, giận dữ, đá thúng đụng nia, thậm chí là quăng mâm quăng bát đó, hắt đó, đổ son cơm nổi canh. Có không các quý vị? Có luôn. Có luôn các quý vị. Năm 2014-15 gì đó. Có một Phật tử đến nói với tôi rằng, bạch thầy, thầy cứu gia đình nhà con với. Tôi hỏi làm sao? Phật tử nói rằng con lên nghe thầy giảng pháp, tham dự mấy khóa tu. Con về con khuyên nhà con ăn chay. Thấy nhà con không nói gì thì bắt đầu con mới làm đồ chay. Mấy hôm đầu thì nhà con còn ăn, không nói gì. Con cứ nghĩ rằng như thế là ổn, là tốt rồi. Chắc là nhà con là cũng có duyên với Phật. Vì con nói nhà con không nói gì mà. Xong rồi con mua đồ chay về, cũng mua đồ chay về làm cho cả nhà cùng ăn. Mấy hôm đầu thì thấy là ông không nói gì. Nhưng một hôm này ông không biết ông đi đâu á. Chắc là ông uống rượu với bạn bè hay sao á. Ông về mắt mũi đỏ phừng phừng. Thế lúc đó thì mấy mẹ con ở nhà đang ăn cơm, bảo ông vào ông ăn cơm. Ông ngồi xuống, ông không nói, không rằng, ông bảo là ăn thế này mà ăn được à? Ăn thế này mà sống được à? Và mẹ con chúng mày là gì? Tiếc tao thế này, thế nọ, thế kia. Mẹ con chúng mày là vì tiếc mấy đồng tiền mà không dám mua cái miếng canh để cho chồng cho con ăn. Thế là ông ấy tức, ông ấy hắt luôn cả mâm cơm. Ông ấy đạp luôn cả cái nồi cơm, nồi canh luôn. Bà vợ sợ quá, con sợ quá, cháu sợ quá, chạy tan tác hết. Mấy hôm sau lên nói với thầy cứu con với, nhà con làm như thế là có phải tội đọa địa ngục không? Vì nhà con làm như thế, như trong kinh nói gì, hắt bỏ mâm cơm là tội là đọa địa ngục. Cho nên cứ sợ là chồng là đọa địa ngục. Thế tôi mới bảo là đấy, mình tu hành thì cũng phải khéo léo, phải uyển chuyển, nó cũng phải từ từ, chứ không thể là vội vàng được đâu. Nghiệp chướng của chúng sinh á, nhiều đời nhiều kiếp á, đâu có thể một sớm một chiều mà chuyển được ngay đâu các quý vị. Cho nên những người họ coi cuộc sống này á là để hưởng thụ, coi cuộc sống này để ăn uống. Họ ngoài cái cuộc sống này ra, ngoài cái sức khỏe sắc đẹp họ ra để hưởng thụ ra, thì họ tất cả những cái gì, cái việc kiếm tiền của họ là dành gì? Hưởng thụ cho cuộc sống. Nhà lầu, xe hơi, ăn uống, rượu chè, nhậu nhẹt, cờ bạc vân vân. Tất cả cái đó cũng chỉ là để phục vụ cho cuộc sống của họ mà thôi. Những hạng người như thế gọi là gì? Sống để mà ăn. Họ đặt miếng ăn lên gì? Lên trên hết. Miếng ăn của họ là gì? Họ rất coi trọng. Họ ăn thịt, ăn cá quen rồi. Nay mà không có thịt cá thì họ không nuốt được. Họ ăn như thế sống làm sao được. Vân vân và vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy hạng người ăn để mà sống khác với hạng người sống để mà ăn. Hạng người ăn để mà sống thì thường hướng đến gì? Đến đạo đức, đến trí tuệ, đến lòng từ bi, bao dung, rộng lớn, thương tưởng tất cả các loại chúng sinh, dấu nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con voi, con trâu, con bò, vân vân. Người ăn để mà sống, mà tu thì thường họ thì làm được cái điều đó. Còn người sống để mà ăn thì chúng ta thấy họ thường không làm được điều đó. Họ cho rằng cuộc sống này là để hưởng thụ. Họ có mặt ở trên đời là để hưởng thụ. Và các loài súc sinh khác như là chó, mèo, gà, lợn, tôm, cua, ốc, ếch, vân vân đó, tất cả các loại đó thì là để phục vụ cuộc sống của họ, phục vụ cho đời sống của họ. Cho nên hạng người này gọi là sống để mà ăn. Đấy, thầy nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được thế nào là ăn để mà sống và thế nào là sống để mà ăn. Mà câu này chính là ngày xưa Đức Pháp Chủ các ngài dạy cho chúng tôi. Và cái câu gì? Học Phật và Phật học ấy, cũng chính là ngài dạy cho chúng tôi. Đấy, ngài nói là người học Phật thì luôn luôn nương vào Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận để thực tập, thực hành theo lời Phật dạy. Ví dụ như Phật dạy chúng ta chỉ chay giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, thì chúng ta học và thực tập theo lời Phật dạy ấy, đó gọi là người học Phật, hay còn gọi là người tu Phật, hay còn gọi là bậc tu hành chân chính ở trên thế gian này vậy. Đó, đấy là người học Phật. Còn Phật học á, chúng ta thấy Phật học á cũng hoàn toàn ngược lại. Phật học là gì? Chỉ cho những nhà nghiên cứu, những triết gia. Những nhà khoa học, bác học, họ nghiên cứu giáo lý của Đức Phật để chứng minh một sự việc nào đó. Họ nghiên cứu giáo lý của Đức Phật để đem áp dụng vào cái học thuyết của họ, hoặc là mượn lời Phật dạy để áp dụng vào gì? Cái mưu đồ chính trị hoặc là mưu đồ nào đó của họ. Cho nên chúng ta thấy Phật học, những người nghiên cứu thì họ thường là hay thiên về lý luận. Thường hay thiên về lý luận. Nói 10 phần mà chẳng làm được 1 phần. Thậm chí nói đến gì? 100.000 phần chưa làm được một vài phần. Vì họ chỉ có học để biết, học để nghiên cứu, và học để gì ạ? Để nói thôi, để kiếm tiền thôi, vân vân. Cho nên những người này, đối tượng này trong giáo lý nhà Phật của chúng ta gọi là gì? Gọi là Phật học, tức là những nhà nghiên cứu. Họ có thể là những người có tri thức thế gian rất uyên thâm, có thể có học hàm học vị rất cao, như là giáo sư, tiến sĩ, vân vân. Họ là những nhà bác học, những người có học hàm học vị, có địa vị rất lớn ở trong xã hội. Nhưng mục đích nghiên cứu giáo lý của Đức Phật đối với họ chỉ là để giảng thuyết, chỉ là để thuyết trình trước một đối tượng hay một đám đông nào đó.
để phục vụ cho mưu đồ chính trị hoặc là vì miếng cơm manh áo.
Vân vân.
Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta gọi những hạng người này, chúng ta cũng tôn trọng họ chứ không phải là coi thường đâu, vì họ biết học Phật là quý, họ biết tới Phật học này thì là quý rồi, biết nghiên cứu tới giáo lý của Đức Phật cũng là quý rồi. Cho nên những thành phần này ở trong Phật giáo chúng ta bây giờ cũng rất là tôn trọng họ, cho nên gọi là các nhà học giả. Các bạn tưởng là nhớ nhé, đây là gọi là các nhà học giả. À, đây gọi là học giả, tức là những người gì? Những người nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật bằng các phương pháp khoa học, so sánh, tỉ dụ, chứng minh, vân vân. Cái phương pháp này, xin thưa các quý vị, phải những người có tri thức cao, có trí tuệ thế gian lớn mới làm được, chứ không phải là ngu ngu ngơ ngơ khủ khủ đờ đờ trình độ văn hóa lớp 3, lớp 5 trở xuống mà có thể làm được đâu, không làm được. Đấy, cho nên chúng ta trong Phật giáo bây giờ cũng tôn trọng, khá là tôn trọng nhóm người này. Vì vậy mà gọi cho họ một cái tên cũng khá là đẹp đẽ mà cũng khá là được tôn trọng, đó là những nhà học giả, các nhà học giả, các nhà học giả nghiên cứu về Phật pháp, gọi các nhà học giả. Ấy, đối với học giả là những người tu hành chân chính thực sự lấy giáo lý của Đức Phật đem áp dụng vào đời sống thì gọi là các nhà hành giả. Cho nên là trong bài sám nguyện chư hành giả, chư hành giả ở đây là gì? Là các vị hành giả, những người thực hành giáo pháp của Đức Phật gọi là chư vị hành giả hoặc là chư hành giả. Chúng ta thấy khác nhé, học giả với hành giả khác nhau, cũng giống như là học Phật và Phật học khác nhau, cũng giống như là câu gì sống để mà ăn và ăn để mà sống cũng khác nhau. Thì hoán đổi từ trước từ sau thôi, chữ trước chữ sau thôi, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đấy, nay cũng nói thêm như vậy để cho chúng ta biết được. Cho nên người học Phật hoặc là hành giả ở trong Phật môn, tức là trong cửa Phật, chúng ta thấy rằng khi mà tâm ta hòa vào trong biển pháp của chư Phật rồi, giống như ngàn con sông, vạn con sông, triệu con sông, tỷ tỷ con sông trên thế giới này, chúng ta biết đều chảy về đâu không? Đều chảy về biển Đông. Tương tự như vậy, tất cả những người học Phật, những hành giả ở trên thế giới này, hay là những hành giả, những học giả, những người học Phật và những nhà Phật học ở trên thế giới này, cũng được ví như gì? Các nhánh sông to nhỏ khác nhau, xa gần biển Đông khác nhau, xa gần biển cả khác nhau ở trên toàn thế giới. Nhưng cái đích đến cuối cùng của tất cả các con sông đó đều là gì? Dòng nước bất cứ của con sông nào, cái đích đến cuối cùng của con sông đó cuối cùng vẫn là gì? Đại dương. Người học giả giống như nước ở các con sông, còn bậc hành giả, tức là bậc hành giả hay còn gọi là người học Phật đó, bậc hành giả thì giống như là nước gì ở trên đại dương vậy. Mà nước của đại dương mênh mông rộng lớn bao la như thế, Đức Phật nói này, tất cả nước biển duy nhất chỉ có một vị, đó chính là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật những bậc hành giả tu tập trong giáo pháp của Đức Phật cũng chỉ có một vị duy nhất, đó chính là vị giải thoát. Chúng ta thấy hay, rất hay. Đức Phật lấy những cái tỉ dụ, những cái ví dụ, cái so sánh. Chúng ta có đến ngàn vạn năm sau cũng không tìm thấy câu ví dụ so sánh nào hay hơn như thế, chuẩn xác hơn như thế các quý vị. Vì sao? Đức Phật nói gì? Nói đúng với chân lý, đúng với pháp nhĩ như thị, nói đúng với như thực pháp đang hiện hành và sẽ mãi mãi hiện hành, quá khứ, vị hiện tại, vị lai, đã hiện hành, đang hiện hành và sẽ hiện hành, nó luôn luôn như vậy. Cho nên Đức Phật lấy một cái tỉ dụ so sánh, đó nói rằng tất cả nước biển, đại dương mênh mông rộng lớn kia chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Tất nhiên khi mà nghiên cứu thì nó có rất nhiều vị, nhưng cái vị mặn đó là gì? Là cái vị duy nhất, cho dù ở biển Việt Nam cũng có vị mặn, đúng không? Biển Nam Phi, biển Ấn Độ, hay là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông đều có một vị giống nhau, đó là gì? Đó là vị mặn. Những hành giả học Phật và tu theo chính pháp của Đức Phật cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật không có vị thứ hai, đó là vị để học, để cãi nhau. Không có phải là Phật thuyết ra để cho gì chúng ta cãi nhau tranh giành thắng thiệt hơn thua. Giáo pháp của Đức Phật là hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được giác ngộ, giải thoát vậy. Đó, chúng ta thấy, chứ không phải đến để mà gì, mà thấy xong rồi để mà cãi nhau, để mà bàn luận tranh giành thắng thua hơn thiệt ở trong đó. Thấy để mà tin, tin để mà tu tập để mà được giác ngộ, giải thoát. Đó, thì hay như thế. Cho nên tôi rất là hoan hỷ và đồng tình với quan điểm của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy, mà Phật giáo chính là gì? Là giáo dục. Phật giáo chính là giáo dục, chứ không phải là một tôn giáo thuần túy. Coi Phật như là một vị thần tối cao, một vị thượng đế tối cao, một vị thần linh Phật thánh tối cao để ban phúc giáng họa. Không phải. Đức Phật chúng ta xuất hiện ở trên đời không phải là để ban phúc giáng họa, mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời là để gì? Phá mê khai ngộ. Đem những điều mà Ngài hiểu biết, Ngài thực hành, Ngài tu chứng được trong nhiều đời, nhiều kiếp tích tập. Nay Ngài giác ngộ, nhớ lại được tất cả những việc mà mình đã làm ở vô thủy kiếp cho đến nay, biết được tất cả các pháp môn tu tập sẽ đi đến đâu, dừng ở đâu và đến đích ở đâu. Cho nên chúng ta thấy Ngài thấu tận cùng được gì? Nhân sinh, vũ trụ quan và nhân sinh quan, Ngài đều hiểu thấu rõ được tất cả. Hiểu được đến tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh cơ mà. Không chỉ hiểu được nghiệp tính của một chúng sinh mà hiểu được tất cả nghiệp tính của vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh. Nói tóm lại ở trên thế gian này ở khắp 10 phương thế giới có bao nhiêu loại chúng sinh thì Đức Phật đều hiểu gì? Hiểu đến tận cùng cái nghiệp tính của họ. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này. Trong kinh Pháp Hoa ví như đám mây mưa, trong phẩm dược thảo dụ ví như đám mây mưa, đem mưa móc đến để tưới tẩm cho gì? Cho cây cối, cỏ cây hoa lá, vạn vật ở thế gian. Nhờ những đám mây mưa mát lạnh kia mà được sinh trưởng, được tồn tại. Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian cũng tương tự như thế, đem giáo pháp từ bi giác ngộ giải thoát để của Ngài để tưới tẩm vào trong tâm khảm a lại gia thức của chúng sinh, khiến cho bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở của chúng sinh nhìn nhận thấu đáo, tỏ rõ được các pháp như thực, như thị tính, như thị tướng, như thị pháp, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, đều rốt ráo như vậy. Đấy là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như thế. Nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị. Đó. Chúng ta thấy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài mới nói này, Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà Phật giáo chính là gì? Là giáo dục. Phật giáo là một nền giáo dục, một nền giáo dục từ thấp cho đến cao, phổ cập ba căn thượng trung hạ, đều gì ạ? Đều có thể nương vào đó mà được gì? Được giác ngộ, được giải thoát vậy. Cho nên bậc thượng căn thượng trí thông minh sáng suốt, học Phật cũng chẳng thấy mình bị xấu hổ, mình bị hổ thẹn vậy. Bậc trung căn học Phật thì thấy gì? Pháp này cũng chẳng quá thấp mà cũng chẳng quá cao, thấy mình cũng không bị hổ thẹn vậy. Bậc hạ căn cũng không bị tự ti vì pháp này vừa với tâm mình vậy. Cho nên giáo pháp của Đức Phật ví như đám mây mưa, được ví như đám mây mưa. Cây cao to lớn thì hưởng cái sự lợi ích của những cây cao to lớn, ví như hàng thượng căn học Phật, tu Phật vậy. Các loại cây vừa vừa, ví như hàng trung căn, thì cũng được hưởng cái sự lợi ích vừa vừa của đám mây mưa đem lại vậy. Hàng hạ căn giống như cây cỏ nhỏ và hạt giống vừa mới mọc khỏi ra mặt đất cũng được lợi ích. Mỗi thứ mỗi hạng đều được lợi ích an vui vậy. Cho nên chúng tôi rất tán đồng với cái chủ trương của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài. Nguyên văn đó, Ngài nói là gì? Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà Phật giáo là một nền giáo dục. Nếu như mà nói là Phật giáo không phải một tôn giáo thì bây giờ chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta, và đặc biệt là những người xuất gia tu hành cũng như các tín đồ Phật tử chúng ta đều gọi Phật giáo là tôn giáo. Và cơ quan quản lý nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta cũng liệt kê gì? Phật giáo của chúng ta là một tôn giáo. Liệt kê và họ xếp Phật giáo của chúng ta là một tôn giáo. Nếu chúng ta bảo Phật giáo không phải là một tôn giáo thì chúng ta là tổ chức gì? Chúng ta là tổ chức chính trị hay sao? Không phải, Phật giáo chúng ta không phải tổ chức chính trị. Bảo chúng ta là một tổ chức giáo dục hay sao? Cũng không được. Vì đất nước Việt Nam chúng ta chỉ công nhận một tổ chức giáo dục duy nhất đại diện cho gì? Cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúng ta. Đó chính là bộ gì ạ? Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng ta bây giờ không thể, nhà nước chắc chắn là không công nhận Phật giáo là một gì ạ? Một nền giáo dục chính thống đối với một quốc gia, song song với Bộ Giáo dục của nhà nước chúng ta. Điều đó đều chắc chắn đó. Cho nên tôi mới thêm vào hai cái từ gì? Thuần túy. Hai câu thuần túy là tôi thêm vào. Còn Hòa Thượng Tịnh Không Ngài chỉ nói là Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một nền giáo dục. Tôi thêm hai chữ thuần túy là gì? Là Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy, mà là một nền giáo dục. Vì nếu là một tôn giáo thuần túy thì chúng ta biết rằng họ chỉ có cầu nguyện mà thôi. Họ tin vào một đấng sáng tạo đặc biệt nào đó, như là thần linh, như là Chúa Trời, vân vân. Và họ nói rằng vị thần linh ấy hoặc vị Chúa Trời ấy có quyền sinh quyền sát, có quyền ban phúc giáng họa. Nếu được lòng vị thần linh hoặc Chúa Trời ấy thì vị thần linh Chúa Trời ấy sẽ ban trải tình thương cho họ, cứu rỗi họ, giúp đỡ họ và độ cho họ được về thế giới của thần linh, cõi của thần linh, thế giới của Chúa Trời, vân vân và vân vân. Đó. Đó là gì? Là một tôn giáo thuần túy. Đó là một tôn giáo gì? Đích thực là một tôn giáo. Còn chúng ta không phải là một tôn giáo gì? Thuần túy chỉ có vấn đề gì ạ? Tâm linh không? Mà Phật giáo chúng ta nói về khoa học. Thì các nhà khoa học ở trên thế giới bây giờ càng ngày càng chứng minh những lời Đức Phật nói cách đây trên 2.500 năm về trước. Tuy thời đó không có các loại máy móc, không có các loại kính hiển vi, vân vân. Nhưng Đức Phật đã khám phá thấy được. Ngài đã nhìn thấy và nói gì? Đến rất nhiều. Ví dụ như trong một bát nước, cách đây trên 2.500 năm trước, chỉ có Phật, Bồ Tát và chư Thánh Tăng chứng đắc thánh quả có thiên nhãn thông mới chứng biết, mới nhìn thấy việc đó mà thôi. Ngài nói là trong một bát nước có đến gì? Trong bài kệ nói biểu pháp là gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn là tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Có nghĩa là Phật nói rằng Phật quán, tức là Phật xem thấy ở trong một bát nước có đến 84.000 con vi trùng nho nhỏ ở trong đó. Nếu muốn uống nước này mà không lọc đem uống ngay thì chẳng khác gì là ăn thịt và giết chết và ăn thịt những loài côn trùng nhỏ bé ở trong bát nước đấy. Cho nên ngày xưa người xuất gia chúng tôi ăn nước là phải lọc. Bây giờ thì có nước máy, nước lọc rồi thì đấy là họ lọc rồi đấy. Thì đó. Còn bình thường những ngày xưa nước chúng ta biết là múc lên ở cái ao, cái chuôm hay cái giếng làng hoặc là cái mó nước, cái mạch nước ở ngoài ruộng ấy mà, ngoài bờ ruộng ấy, là đem lên là uống luôn. Có đầy những con quăng quăng nó to nhìn thấy, những cái quả nhỏ hơn như thế chỉ có thời xưa thì có Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng mới thấy được mà thôi. Phàm phu thì không nhìn thấy, nhưng Phật nhìn thấy. Và bây giờ khoa học chứng minh, tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản, ngài tiến sĩ, vị tiến sĩ này đã bỏ rất nhiều năm ra để nghiên cứu về nước, về sự cấu tạo của nước. Và vị tiến sĩ này đã thành công vang dội trên thế giới và chứng minh rằng nước cũng có gì, có tình. Mà cái tình ở đây không phải gì là do nước nó tự tạo ra cái tình ấy, mà trong nước có đến gì, đến rất rất nhiều những con vi trùng, siêu vi trùng rất nhỏ trong đó. Cho nên tiến sĩ Giang Bản Thắng này lấy hai cái cốc thủy tinh trong như nhau, sạch như nhau. Múc á, một xô nước ở dưới một cái giếng cùng một thời điểm như nhau và đổ vào hai cái cốc. Một cái cốc thì dán vào chữ gì? Chữ ái. Dán cái chữ viết vào bên ngoài cốc, dán vào bên ngoài chữ ái. Một cái cốc dán bên ngoài vào chữ ố. Để khoảng mấy tiếng đến hơn chục tiếng đồng hồ. Thì dùng kính hiển vi để gì? Để soi, để chiếu. Thì thấy là những kết tinh của nước mà viết lên chữ ái nó đẹp vô cùng. Như những bông tuyết, như những bông hoa đẹp vô cùng. Còn những cái cốc gì mà viết lên cái tờ giấy dán tên để chữ ố, ố tức là ghét, ái tức là yêu, là thương, ố tức là ghét. Mình nói nôm na là chửi nó ấy. Thì nhìn những cái kết tinh ở trong cái cốc nước có chữ ố ấy, có nghĩa là ghét đấy, xấu vô cùng, nhìn như mặt ma, mặt quỷ vậy các quý vị. Rồi rất rất nhiều những nghiên cứu khác nữa, thậm chí là nghiên cứu là cả một cái, tiến sĩ Giang Bản Thắng nghiên cứu là cả một cái vịnh của Nhật Bản. Cái vịnh đó thì chính phủ Nhật Bản, chúng ta biết Nhật Bản là họ là một quốc gia, họ xử lý về nước thải phải nói là hàng đầu trên thế giới. Tất cả các cống rãnh nước thải ở Nhật Bản này, họ thả đều thả cá vàng, cá koi đó các quý vị. Cá koi bán về Việt Nam chúng ta rất là đắt đó. Đấy, đều sống được ở trong này, các cống rãnh nước thải của Nhật Bản. Đồng nghĩa là gì? Là nước của họ nó khử gì? Họ khử sạch. Tất cả các cống rãnh nước thải của Nhật Bản nó đều khử sạch và chảy ra gì? Ra ngoài á, đều là gì? Đều là nước sạch. Cá có thể sống thì người cũng có thể ăn các quý vị, có thể uống các quý vị. Đó. Nhưng một eo biển đấy không hiểu tại sao tự nhiên là nó bốc mùi tanh hôi nhiều năm. Chính phủ Nhật Bản xử lý thế nào cũng không được. Vì nó cả một cái eo biển, tức là cái nước biển nó đâu có phải là ít đâu các quý vị. Đổ bao nhiêu các loại hóa chất rồi xử lý theo cái công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản cũng không xử lý được cái mùi tanh và hôi thối ở cái eo biển ấy. Tiến sĩ Giang Bản Thắng đã đến làm một thí nghiệm. Ngài cho mời 500 người đến đó, nói những lời yêu thương, khởi cái tâm là gì ạ? Cung kính, thiện lành, và toàn nói những cái lời yêu thương. Chỉ trong vòng 7 ngày sau, cả cái vịnh đó gì? Hết mùi hôi thối, hết mùi tanh hôi. Chúng ta thấy không? Đây là gì? Xuất phát từ cái tâm thiện, xuất phát từ cái lời nói thiện, xuất phát từ cái hành động thiện của 500 người trong vòng một tuần, làm thay đổi được cả cái mùi tanh hôi ở trên cái vịnh, cái eo biển của Nhật Bản. Chúng ta thấy cái tâm của chúng ta khủng khiếp. Nói đến thiện thì không gì tốt bằng tâm, mà nói đến ác thì cũng chẳng bị gì, chẳng gì xấu bằng tâm. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói vạn pháp do tâm tạo là như thế. Trong cái bài cúng thí thực hàng ngày chúng ta đọc, nhược nhân dục liễu chi. Đấy, nhược nhân dục liễu chi. Nếu muốn biết gì? Tất cả pháp. Nên quán tính pháp giới, thảy đều do tâm tạo. Nhược nhân dục liễu chi, ưng quan pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta thấy không? Ưng quan hay là ưng quán đều được cả. Đọc là ưng quán, là nên quán, thế quán xét rồi. Pháp giới tính, tất cả đều do gì? Tâm con người chúng ta tạo ra. Tâm của muôn loại chúng sinh tạo ra. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng các nhà khoa học bây giờ, các nhà bác học bây giờ họ nghiên cứu, họ càng nghiên cứu về lời Phật dạy đem áp dụng vào trong khoa học hiện đại bây giờ, họ càng thấy rằng lời của Đức Phật dạy trên 2.500 năm trước là hoàn toàn là chuẩn xác. Đó cho nên chúng ta mới thấy nhà bác học Einstein, một nhà bác học có thể nói là nổi tiếng lừng danh thế giới. Mà còn nói rằng nếu ở trên thế giới này, nếu nói rằng có một tôn giáo nào để cho nhà bác học phải cung kính, phải gì, phải đi theo, thì đó chính là Phật giáo đấy. Đấy, đại khái là thế. Chúng ta thấy họ nói rằng nếu mà ở trên thế giới này mà có một môn khoa học nào, bất cứ một môn khoa học nào có phát triển tiến bộ đến đâu, thì trong tất cả các tôn giáo duy nhất thì có Phật giáo, không phải đi xem xét lại gì những lời dạy của Phật ở trong kinh điển nữa. Tức là Phật giáo không phải chạy theo khoa học, mà khoa học phát triển đến đâu thì khám phá ra từng phần lời dạy của Đức Phật ở đến đó. Vì lời dạy của Đức Phật là chân lý, mà đã là chân lý thì đời đời kiếp kiếp, cho dù là lâu xa đến đâu thì nó vẫn đúng. Cho dù là nhân loại có phát triển đến đâu thì nó cũng vẫn đúng, không bao giờ sai. Cho nên nhà bác học nổi tiếng lừng danh thế giới, nhà bác học Einstein mới nói những cái lời có thể nói là tán thán giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đến cái mức là Phật giáo không phải chạy theo khoa học, mà khoa học càng phát triển đến đâu thì càng chứng minh những lời dạy của Đức Phật là đúng đắn, là chân lý tuyệt đối, không sai một chút nào. Đó cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta là người học Phật, nếu chúng ta là người là một hành giả, chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta tu tập được một chút công phu tương ứng với lời Phật dạy, thì tâm chúng ta tự nhiên được bừng sáng, trí tuệ chúng ta cũng tự nhiên là được bừng sáng, công đức phúc báo cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên chúng ta mới thấy rằng những lời dạy của Đức Phật ở trong này xuất phát từ cái tâm chính định. Chỉ nghe thấy câu Phật hiểu A Di Đà Phật thôi mà các vị Bồ Tát liền chứng được tam muội thanh tịnh giải thoát nội tâm. Khi chứng được tam muội thanh tịnh giải thoát rồi, các ngài có thể tùy tâm sở hiện, muốn đi cúng vô lượng các đức Phật, thân cận gần gũi để học hỏi với vô lượng các đức Phật thì tự nhiên này mà đi được vậy, đến được vậy, và được cung kính đỉnh lễ cúng dường các đức Phật khắp trong mười phương thế giới, chỉ trong một thời gian ngắn mà không làm hoại đến gì thân căn vậy, không làm gì ảnh hưởng đến chính định vậy. Đó, còn chúng ta là phàm phu, chúng ta thấy là chưa đạt được cái đó. Nghe câu Phật hiệu rồi nhưng mà gì? Nghe trước có khi lại quên sau, tu vài năm rồi có khi vẫn là bỏ đạo như thường. Có không? Có các quý vị. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng vẫn có người xuất gia lên ngôi vị thượng tọa hòa thượng á, ni sư rồi á, đại đức rồi vẫn gì, vẫn bỏ đạo để đi ra ngoài đời, bỏ cái ngôi nhà thanh tịnh giải thoát để đi ra sống ở cái ngôi nhà chật hẹp nhỏ bé, vướng bận vào gì, vào ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thủy vậy. Đấy, cho nên đây gọi là thoái tâm. Cho nhà Phật chúng ta gọi là bị thoái tâm, hay là thoái chuyển, hay là thoái lui. Đối với đạo vô thượng Bồ Đề bị thoái tâm, bị thoái chuyển hay là thoái lui. Cho nên chúng ta thấy rằng người học Phật quan trọng chúng ta là phải thực hành. Quan trọng cốt lõi ở người học Phật chúng ta ở hai cái chỗ, ở hai chữ này, thực hành. Gọi là hành giả đó. Khi chúng ta thực hành gọi là hành giả. Cho nên là tôi mới nói là rất là trân trọng lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói này, Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một nền giáo dục. Tôi cho thêm hai từ thuần túy vào đó. Nó nói Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy, tức là chỉ có biết gì, cốc, 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 và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà đến khi con chết xin cho con được về Tây Phương. Không phải. Phật giáo chúng ta không bàng quan tự kỷ như vậy. Mà Phật giáo chúng ta sẵn sàng đi vào đời để cứu độ chúng sinh. Đó chính là thực hành Bồ Tát Đạo, hay là thực hành Bồ Tát Hạnh. Lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Lấy nỗi khổ niềm đau của chúng sinh làm nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên chúng ta thấy là Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài mới phát ra cái đại nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, là như thế. Tức là chúng sinh chưa độ hết Ngài không thành Bồ Đề, thành Bồ Đề sẽ thành Phật, tức là không thành Phật. Chúng sinh không độ tận thì Ngài không thành Phật, tức là chưa độ hết thì Ngài không thành Phật. Địa ngục mà chưa được chống không, tức là còn một chúng sinh nào ở trong đó, thì Ngài thể không thành chính giác vậy. Đó. Chúng ta thấy. Và như vậy Phật giáo đâu có phải là một tôn giáo thuần túy, chỉ biết bỏ gì, bỏ trốn đau khổ để sinh về, cầu sinh về cõi lành đâu. Bỏ trốn u mê để tâm tối để sinh về, cầu sinh về cõi Tây Phương cực lạc đâu. Mà Phật giáo chúng ta là tùy duyên, tùy nguyện. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là trên thì cầu khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, mong cho sớm được giác ngộ giải thoát. Dưới thì tùy duyên, tùy nguyện để gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy tăng ni Phật giáo Việt Nam cũng như tăng ni Phật giáo trên toàn thế giới bây giờ không chỉ có thụ động ngồi một chỗ để chờ Phật tử đến để cúng dường. Tăng ni trên toàn thế giới bây giờ không chỉ ngồi một chỗ để thọ nhận sự cúng dường của tín đồ Phật tử, mà tăng ni trên toàn thế giới bây giờ còn bằng nhiều cái hình thức, có thể như là tự tay mình đi làm, hoặc là kêu gọi, hoặc là vận động các Phật tử, tín đồ Phật tử của mình, người có của, thì phát tâm để giúp đỡ cho người gì? Bần cùng khổ sở. Chúng ta thấy, thời Đức Phật còn tại thế thì theo cái văn hóa bản địa lúc đó và các tôn giáo hiện hữu ở lúc đó là như vậy, cho nên Đức Phật cũng thi hiện là đến giờ ngọ Ngài đi khất thực, chỉ bình bát đi khất thực cùng với chư Tăng. Vì các tôn giáo Ấn Độ đại đa số lúc đó họ cũng sống cuộc sống như thế, cho nên Đức Thế Tôn cũng phải thi hiện theo những thiện pháp của thế gian. Những gì mà pháp thế gian họ chấp nhận cho đó là việc tốt, việc thiện mà nhiều người theo, nó không làm hại gì cho ai mà chỉ đem lại lợi ích cho gì số đông thôi, thì Đức Phật gì cũng mượn cái pháp đó, thiện pháp thế gian đấy để ngài gì? Để ngài thực hành, bảo các đệ tử cùng thực hành. Đó là cái sự uyển chuyển phải nói là gì? Tuyệt vời của Đức Phật vậy. Một bậc có thể nói là trí tuệ viên mãn, tròn đầy, không khuyết thiếu, không nhìn nhận sai lầm bất cứ một pháp nào, cho dù đó là nhỏ nhất vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên thời đó, Đức Thế Tôn chỉ bình đi khất thực, ngày ăn một bữa. Nhưng thế giới bây giờ, cách từ đó đến nay trên 2.500 năm đây rồi, có rất rất nhiều sự thay đổi. Mà những văn hóa và tín ngưỡng đời sống của nhân dân mỗi quốc gia cũng có khác nhau. Những phong tục tập quán của mỗi quốc gia cũng có sự khác nhau đến rất nhiều vậy. Cho nên chúng ta thấy tăng ni trên toàn thế giới bây giờ, đại đa số không chỉ có chờ đến giờ ngọ mới cầm bình đi khất thực, mà tăng ni trên toàn thế giới bây giờ thậm chí còn tự mình làm ra được của cải để nuôi thân mình để tu tập. Mà thậm chí là mình làm ra một phần thì dành một nửa phần, thậm chí dành trên cả nửa phần đó để giúp đỡ mọi người. Và tấm gương tiêu biểu ấy, đó chính là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta thấy một đời tu hành của ngài, từ tấm bé cho đến năm 112 tuổi ngài mới tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng khi ngài còn đang khỏe mạnh và tu tập, ngài một đời mình giống như một ông nông dân chính hãng, chính cống vậy. Một mình ngài làm lũng trên 30 mẫu ruộng, lúc mà chưa có đệ tử, một mình ngài khai hoang phục hóa, trồng trọt lúa ngô khoai sắn trên 30 mẫu ruộng. Mà một mẫu ruộng chúng ta biết là nhiều thế nào, tính theo cái đơn vị tính của Việt Nam chúng ta, 2 mẫu 7 là 1 ha, tức là 2 mẫu 7 tức là 27 sào đó, một sào là 360 m², 10 sào là 1 ha. À xin lỗi, 10 mẫu là 1 ha, 27 sào là 1 ha, nhưng tính này là một mẫu là 10 mẫu rồi là 27 sào. Và ngài làm đến 30 mẫu. 30 mẫu ruộng. Thì chúng ta thấy không? 10 mẫu là 2 mẫu 7 là 1 ha. 2 mẫu 7 là 1 ha. 27 mẫu tức là gì? Là 10 ha. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Mà ngài làm đến 30 mẫu thì phải hơn 10 ha đất để trồng lúa ngô khoai sắn, tức là rộng hơn này, rộng gần bằng hết tất cả cái chùa Khai Nguyên, cái phạm vi mở rộng này. Chùa Khai Nguyên chúng ta mở rộng nó khoảng 16-17 ha, như đấy tính cả bên bến xe đấy. Còn nếu mà ở bên riêng bên chùa bao quanh chung quanh cả khu đất mở rộng nhân dân hiến đó, thì khoảng độ tầm 12 ha. Rộng mênh mông như thế, mấy chục vị sư, mấy chục Phật tử làm cỏ góc này góc kia nó chưa xong nó lại mọc rồi. Mà ngày xưa một mình ngài cáng đáng như thế, tất nhiên thỉnh thoảng cũng có một số người dân tín đồ Phật tử đến để giúp đỡ ngài. Nhưng chúng ta biết đại đa số những thành quả thu hoạch được khi vụ mùa bội thu, lúa ngô khoai sắn được thu hoạch về, đại đa số ngài đem cho chính quyền địa phương và phát trực tiếp cho những người dân nghèo trong thôn, trong xóm. Chúng ta thấy không? Ngài chỉ dành lại một chút xíu để đảm bảo đủ cuộc sống đạm bạc của mình thôi. Đó. Khi chúng sinh đói khát cùng khổ, chúng ta thấy các sư đâu có ngồi để hưởng thụ, ngồi để yên một chỗ để tụng kinh gõ mõ niệm Phật đâu. Mà các ngài đi vào đời theo đúng như tinh thần của kinh Dược Sư nói, chúng sinh đói cần cho ăn thì cho gì? nó ăn no đã, nó ăn no rồi mới đem pháp để thuyết cho nó nghe, thì khi đó thì mới truyền được tư tưởng tinh thần giáo pháp từ bi trí tuệ giải thoát giác ngộ vào trong gì, trong tâm khảm của chúng sinh. Còn nó đang đói meo cả bụng ra đem nó pháp ra để nói cho nó nghe, làm sao nó nghe? Một lúc nó muốn ăn bỏ sừ cho nó đói, nó muốn ăn chứ, thì phải cho nó ăn no ra. Đó, chúng ta thấy. Cho nên Phật giáo không phải là một tôn giáo thụ động là như thế. Thụ động hay gọi là bị động. Không phải là nói gì, nó cứng nhắc và thụ động. Mà chúng ta thấy Phật giáo là một tôn giáo rất là uyển chuyển vậy. Cho nên ở đạo Phật Việt Nam chúng ta, các cụ ngày xưa cho đến nay thường có một câu nói rất là hay là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Rất hay. Câu nói rất là hay. Phật giáo ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy là đạo Phật ở Việt Nam chúng ta thấy rất là uyển chuyển. Từ xưa thời phong kiến, đạo Phật của chúng ta cũng chung sống hài hòa được với vua chúa quan lại các tầng lớp nhân dân. 2000 năm nay, trên 2000 năm nay các quý vị. Mà cho đến bây giờ, chúng ta thấy tư tưởng của cách mạng, của Đảng Cộng sản, chúng ta thường hay nghe thấy họ nói Cộng sản là vô thần. Vậy mà gì? Phật giáo lại chung sống được với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân dân Việt Nam, với dân tộc Việt Nam. Một cách là gì? Hài hòa. Một cách hài hòa. Cho nên chúng ta mới thấy trong đạo Phật của chúng ta, chúng tôi mới thấy là câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không rất hay là đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, chính quyền quản lý, đó là gì? Ban tôn giáo chính phủ, từ trên chính phủ trở xuống dưới, địa phương á. Bây giờ ngày xưa gọi là, ngày xưa thì Mặt trận Tổ quốc một thời gian là quản lý, rồi ban tôn giáo quản lý, và bây giờ họ gọi là gì? Là phòng nội vụ. Trong phòng nội vụ có ban tôn giáo quản lý. Thì chúng ta thấy Phật giáo chúng ta ở Việt Nam cũng được xếp là một tôn giáo, xếp vào một tôn giáo. Nhưng tôi mới nói Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy. Nếu chúng ta bảo Phật giáo không phải là Phật, không phải là tôn giáo thì chúng ta là cái gì? Thì họ vặn lại như thế là chúng ta gì? Chúng ta cứng lưỡi, chúng ta không thể nào mà có cửa lui để mà trả lời với họ. Cho nên tôi nói là Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy. Có thể nói đây là một câu nói gì? Chuẩn chỉ. Tiến cũng được, lùi cũng được, tiến thoái đều được cả. Tiến thì thắng, lùi thì phòng thủ, đều được hết các quý vị. Cho nên nếu mà nói về triết học thì Phật giáo này là một nền triết học cao nhất, thâm thúy nhất, huyền diệu nhất, siêu tuyệt nhất. Đó. Nếu mà nói về khoa học thì Phật giáo chính là môn khoa học này rộng lớn nhất, đầy đủ nhất và chân thực nhất. Đó. Nếu mà gọi là một tôn giáo thì Phật giáo là một gì? Là một tôn giáo gì? Đúng đắn nhất, thuần thiện nhất, từ bi nhất, hài hòa nhất. Chúng ta thấy không? Nếu mà nói là Phật giáo là một môn chính trị học á, một là một gì mà nền chính trị á, thì chúng ta đi Phật giáo là gì? Lấy đức để trị dân, lấy giới đức á để đối đãi với gì, với chúng sinh. Tức là các cụ ngày xưa thường nói đức năng thắng số. Người có đức thì các cụ ngày xưa nói có đức mặc sức mà ăn, hay còn gọi là đức năng thắng số. Cho nên chúng ta thấy nếu mà nói về chính trị thì Phật giáo này lấy đức để trị, lấy lòng từ bi vị tha vô ngã để trị. Trị mà không trị đó mới gọi là trị. Trị mà mọi người không thấy mình bị gán ép, không thấy mình bị bắt nạt, không thấy mình bị đè nẹt, thì chúng ta thấy đấy chính là lấy đức để trị, lấy lòng từ bi vị tha vô ngã để trị, thì mọi người sẽ tự tin và tự theo vậy. Đó. Cho nên chúng tôi mới nói là rất là hoan hỷ với câu nói Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Công là Phật giáo không phải là một tôn giáo. Tôi thêm cho từ thuần túy là Phật giáo là một nền giáo dục. Một nền giáo dục có thể nói là đúng đắn nhất, thanh tịnh nhất, chuẩn mực nhất, và không bao giờ phải thay đổi quan điểm của mình để mới bắt kịp nhịp sống của thế gian. Vì 84.000 pháp môn của Đức Phật đã chỉ dạy ở thế gian, cho dù đem áp dụng vào quốc gia nào cũng có lợi ích hết. Nếu quốc gia này không phù hợp với văn hóa này, với pháp môn này, thì đem áp dụng pháp môn khác vào. Ví dụ như Phật giáo Thái Lan, chúng ta thấy người dân Thái Lan họ thích là Phật giáo Nguyên Thủy, thích học theo 4 bộ kinh A Hàm, bộ kinh Nguyên Thủy, 4 năm bộ kinh Nguyên Thủy, có chỗ nói 5 bộ, nhưng có chỗ nói 4 bộ, nhưng tôi thấy là 5 bộ, Nguyên Thủy thì 5 bộ là đúng hơn. Đó. Thì Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, họ thích học theo gì? Cái văn hóa Phật giáo Nam Tông, cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta thấy nơi ấy đem truyền bá giáo pháp 37 phẩm trợ đạo là nền tảng, là căn bản, lấy tứ niệm xứ, lấy tứ niệm xứ pháp để truyền bá sâu rộng ở trong nhân gian. Thì người dân từ quốc vương, vương tử, đại thần đến những người dân cũng đều cung kính tin theo, thì đem pháp ấy để truyền bá. Còn những quốc gia thì có cái nền văn hóa và cái lối sống khác biệt với những nền văn hóa như các quốc gia tôi vừa nói, như Thái Lan, là Campuchia đó, cụ thể như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tây Tạng, vân vân, thì chúng ta thấy những quốc gia ấy họ rất là coi trọng Nho giáo và Lão giáo. Khi Phật giáo chưa du nhập vào Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Cho nên chúng ta thấy khi Phật giáo du nhập vào những quốc gia này, nếu mà chỉ đem giáo pháp ở trong 5 bộ kinh Nikaya đó để giảng dạy, thì chắc chắn là Phật giáo không thể chen chân, không thể có chỗ đứng vào trong lòng dân tộc của Việt Nam chúng ta, cũng như Trung Hoa, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tây Tạng, vân vân. Cho nên nó phải dùng cái giáo lý thầm thâm vi diệu, gọi là giáo pháp đại thừa, viên đốn đó để truyền bá cho những quốc gia có nền văn hóa khác với những văn hóa đơn giản thuần túy như là các quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia. Bởi vì chúng ta thấy Trung Quốc khi Phật giáo chưa vào, họ có gì? Có Nho giáo, là một nền giáo dục có thể nói là gì? Một nền giáo dục có thể nói là cũng gọi là xuất sắc ở thế gian này rồi. Song song bên Nho giáo còn có Lão giáo thuyết về vô vi, thuyết về âm dương, vân vân. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo nếu không thích nghi được với những văn hóa của họ, nếu không có pháp cao siêu hơn, màu nhiệm hơn, chuẩn mực hơn giáo pháp mà các tôn giáo quốc gia đó đang truyền bá, thì Phật giáo không có chỗ đứng, không thể chen chân vào được, chứ đừng nói là có chỗ đứng nữa. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật đã tiên lượng trước được những việc ấy. Cho nên Ngài thuyết ra đến thì 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn đó để là gì? Để phù hợp với tất cả căn cơ của chúng sinh ở trên thế gian này vậy. Thậm chí chư thiên ở trên các quái trời còn phải cung kính để thọ pháp cơ mà, huống chi là con người ở nhân gian chúng ta. Chúng sinh ở trong quái khổ, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục còn thọ nhận được pháp của Phật cơ mà, huống chi là ở thế gian chúng ta. Nhưng điều quan trọng ở chỗ chứ gì? Nhân duyên mà thôi. Nhân duyên chúng ta có đủ hay không mà thôi. Đã từng gieo thiện duyên với Phật ở nhiều đời, nhiều kiếp trước với Phật hay không mà thôi. Nếu chúng ta đã gieo thì ắt sẽ gì? Sớm muộn cũng sẽ gặp và sẽ tin hiểu được và tu chứng được, nhân đến cho gì? Cho đến ngày thành Phật để phổ độ chúng sinh được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó, Phật giáo là một nền giáo dục tuyệt vời. Nếu chúng ta biết đem áp dụng vào trong cuộc sống, là một hành giả, là một người tu Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được đạt được cái quả vị một ngày không xa. Đó chính là nghe một câu A Di Đà Phật thôi, chúng ta cũng liền chứng được gì? Tam muội thanh tịnh và giải thoát nội tâm, sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu hành cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên Phật giáo thì không phải là một tôn giáo thuần túy, chính là gì? Không phải là cứ há miệng chờ sung, không phải là chỉ có cả ngày chỉ có gì cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi rước con về Tây Phương với, không có như vậy. Mà Phật giáo chúng ta thấy trong cái tôn chỉ và mục đích hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Đó chính là phục vụ chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật. Hay nói ngắn gọn hơn là gì? Là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đó, chúng ta thấy để tôn chỉ và mục đích hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta là như thế đó. Cho nên Phật pháp đi vào đời mà không bị đời làm ô nhiễm thì đây mới là Phật pháp đích thực. Tăng đi vào đời hành đạo mà không bị đời làm khoen ố, làm thay đổi, làm mất đi cái giới đức, cái đạo hạnh của vị tăng, thì đây mới chính là tăng đi vào đời chẳng bị đời làm gì, làm bẩn vậy. Giống như sen mọc ở nơi bùn lầy hôi thối mà chẳng bị mùi tanh hôi của bùn nó làm cho gì? Làm cho hoa sen bị vấy bẩn, bị nhiễm mùi tanh hôi của bùn vậy. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật của chúng ta, nếu mà nói là một tôn giáo cũng được, nhưng chắc chắn đạo Phật chúng ta không phải là một tôn giáo thuần túy há miệng chờ sung, không phải là một tôn giáo chỉ biết cầu khấn, chỉ biết lâm dâm cầu nguyện để chờ đến khi chết để về Tây Phương Cực Lạc. Mà đạo Phật chúng ta là một gì? Là một tôn giáo gọi là nhập thế. Vào bùn mà chẳng hôi tay nhé mùi bùn. Phật Pháp á, tại thế gian, bất ly á, thế gian giác. Phật giáo á, đi vào á, thế gian để giáo hóa, để độ chúng sinh. Nhưng á, chẳng để cho chúng sinh á, chuyển Phật giáo thành gì? Những thứ hoen ố vậy. Đó mới là những bậc tu hành chân chính. Đó mới là những người xuất gia thực hành theo lời Phật dạy. Đó mới là những hành giả chân chính ở trong đạo Phật của chúng ta, ở trong Phật giáo của chúng ta. Nếu xếp Phật giáo là một tôn giáo thì phải nói rõ như thế, là không phải là một tôn giáo thuần túy, mà một là tôn giáo gì? Tôn giáo nhập thế, tùy duyên nhi bất biến. À, chúng ta thấy nó phải chuẩn như thế nhé, nhập thế tùy duyên, nhưng mà tùy duyên mà không gì, không biến đổi, đó mới là người hành giả chân chính ở trong cửa Phật, ở trong tông môn của chúng ta. À, nhớ cái điều đó các Phật tử nhé. À, cho nên ở đây mới nói là gì, các vị Bồ Tát ở khắp mười phương ấy, chỉ cần nghe một câu Phật hiệu A Di Đà thôi ấy, liền là được tam muội, được thanh tịnh, được giải thoát, và có thể trong một thời gian rất ngắn muốn thân cận gần gũi đỉnh lễ cúng dường mười phương ấy, chư Phật liền thảy đều như nguyện. Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài nói nếu mà vị này ấy, vì Bồ Tát ấy mà không được như thế, chẳng được ấy, tùy tâm sở nguyện ấy, tức là cái tâm vừa khởi lên ấy, mà không được như ý nguyện ấy, thì ngài thề sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng ấy, chính giác. Tức là nếu mà không được như vậy, ngài được thành Phật rồi, ngài cũng chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác, ngài nhập Niết Bàn sớm, nhưng ngài chẳng trụ lại ở ngôi vô thượng chính giác, ngôi Phật đó để làm gì cả. Đó. Cho nên đây chúng ta thấy, đấy, qua bài học hôm nay chúng ta thấy phân biệt đâu là gì? Đâu là người học Phật, đâu là Phật học, đâu là học giả, đâu là hành giả, đó. Đâu là người ăn để mà sống, còn đâu là người sống để mà ăn. Nhớ, các Phật tử chúng ta nhớ, hãy làm người gì? Ăn để mà sống, để mà tu, chứ đừng làm người sống để mà ăn, để xong rồi mà đi mà chết, mà đọa vào trong ba đường ác đạo vậy. Hãy làm một hành giả tốt hơn là một học giả. Hãy làm người học Phật hơn là một nhà Phật học. Một nhà nghiên cứu. À, các quý vị ạ. À, hôm nay thì thôi, thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. À, trước khi nghỉ xin thông báo với các Phật tử là ngày mai, sáng mai thứ hai, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây có tổ chức một cái buổi gặp mặt vận động và tiếp nhận các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã Sơn Tây là phát tâm ủng hộ quỹ gây quỹ Covid của chính phủ và của thành phố Hà Nội. Thì đạo tràng chúng ta tính cho đến ngày hôm nay thì chúng ta phát tâm qua tài khoản Techcombank là chính, BIDV thì cũng có ít thôi, nhưng mà cộng tất cả vào là được hơn 600 triệu một chút, được gần 700, xích soát 700 triệu. Đấy là cả hai tài khoản mà Techcombank là chính. Thì hôm trước thầy xin phép với các Phật tử là chuyển xuống Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh để gây quỹ cũng gây quỹ vaccine này là 10 triệu gửi vào trong Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi mà có chùa Quất Lâm của chúng ta, 20 triệu để cũng là gây quỹ từ thiện vì những cái ngôi chùa mà chúng ta đang đóng chân ở đó, thầy trụ trì những ngôi chùa đó và chính quyền địa phương ở đó phát động thì chúng ta cũng phải gọi là trích một số chính như cái số quỹ đó ra. Mà cái quỹ này không phải quỹ các Phật tử đóng góp qua tài khoản, mà quỹ này chính là cái quỹ thầy vận động các Phật tử là thỉnh tượng để đem cái tiền Phật tử thỉnh tượng đó để gửi về các địa phương ấy để cho đều hoan hỷ cả. Tất cả các tiền chúng ta gửi về đâu đi chăng nữa đều về một cái đích cuối cùng, đó là về Bộ Tài chính. Mà về Bộ Tài chính thì là do chính phủ cân đối và mua thuốc và cân đối tiêm chủng chung cho tất cả bà con nhân dân ở trên cả nước của chúng ta. Đấy, do chính phủ là đứng lên là người điều tiết, là người chỉ đạo chung trong cái việc mua và tiêm vaccine cho nhân dân chúng ta trong thời gian tới này. Cho nên thì ngày mai thì thầy cũng xin phép các Phật tử và bà con nhân dân thập phương xa gần cũng đã tin tưởng và theo lời kêu gọi của thầy, các Phật tử chúng ta đóng góp về tài khoản Techcombank là chính và một số ít Phật tử đóng góp qua tài khoản VDV, phát tâm qua tài khoản VDV được khoảng xuất soát 700 triệu trong hai tài khoản đó trong vòng hơn một tuần nay. Hôm nay là ngày thứ 8. Chúng ta bắt đầu vận động từ ngày thứ 6 tuần trước mà. Hôm nay là thứ 7. Chủ nhật đi, hôm nay là chủ nhật, tức là 9 ngày rồi. Thế được khoảng xuất soát 700 triệu, cứ cho là 700 triệu đi. Với là Phật tử thỉnh 6 pho tượng ngọc được 600 triệu nữa. Đấy là dành cho làm từ thiện. Thế như vậy cứ cho là 700 với 600 là bao nhiêu? Là khoảng 1 tỷ 2. Tỷ 2 rồi. Tỷ 2 tỷ gần tỷ 3 rồi đó. Hơn một chút cả ngày hôm nay nữa. Vì ngày hôm qua hôm nay nó ít quá cho nên thầy chưa tổng kết. Nay có một vài Phật tử nhắn tin hỏi đã nhận được chưa? Thì thầy cũng nhận được rồi nhưng mà ngày hôm qua hôm nay hai ngày mới được khoảng độ tầm 60-70 triệu, cho nên để ngày mai thứ ba mới tổng kết, mới đăng lên một thể. Chưa cộng vì hôm nay thầy cũng bận công việc chưa cộng, nhưng là nó vẫn ở trong tài khoản đấy. Thì ngày mai thì thầy sẽ đại diện thay mặt các Phật tử, xin phép các Phật tử là đi ra trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây là 1,5 tỷ. Tất nhiên còn thiếu nhưng mà chúng ta mai là cứ trao cái biển 1,5 tỷ đã. Thế còn thì chúng ta sẽ quyên góp và mang ra tiếp. Nếu mà được hơn thì sẽ lên trao ở trên Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện Ba Vì nữa. Thì trên đó chúng ta có cái chùa Tản Viên là cái ngôi chùa rất là quan trọng với đạo tràng chúng ta. Là cái nơi tu tập, là cái có thể nói là cái nôi, cái cội nguồn về của tâm linh. Cái nơi tu tập của đạo tràng chúng ta rất quan trọng. Nơi đây là Hoàng Pháp. Khai nguyên là Hoàng Pháp, còn trên kia là những nơi gì? Nơi hành pháp của đạo tràng chúng ta sau này, bây giờ cũng như sau này. Cho nên thì nếu Phật tử chúng ta phát tâm được hơn 1,5 tỷ, có nghĩa là kể cả 6 pho tượng mà các Phật tử thỉnh đó, hơn 1,5 tỷ thì còn bao nhiêu dư ra thì chúng ta trao lên trên đó. Thì trao ở đâu thì cũng vẫn về thành phố Hà Nội. Về thành phố Hà Nội thì vẫn lên Bộ Tài chính. Đấy. Chúng ta nhớ cái điều đó. Chứ ở đâu thì cũng chung cái nguồn, chung cả nước chúng ta cả. Cho nên mai cũng xin phép các Phật tử hoan hỷ. Thầy cứ đi trao trước như vậy. Thì các Phật tử hôm trước là cũng có thỉnh tổng là tất cả là được 10-11 pho tượng. Nhưng mà thầy cũng đã phát nguyện là phát tâm 6 pho đấy để dành cho từ thiện, còn là mấy pho để dành cho xưởng in, vì máy in là về đến cảng và dự kiến là ngày mai là từ Hải Phòng cái máy in màu á, để in kinh sách cho đạo tràng chúng ta lâu dài về sau á, thậm chí là cho cả Phật giáo khu vực phía Bắc chúng ta lâu dài về sau á, cho nó chuẩn chỉ. Như thầy đã nói rồi, in kinh sách ở ngoài họ sai nhiều lắm. In ở trong chùa này thì đương nhiên thầy và tăng ni ở trong chùa phải chịu trách nhiệm về cái kiểm soát và biên soạn và xem lại tất cả các bản dịch có chuẩn hay không. Ngoài cái việc chúng ta phải chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước ra, còn phải chịu trách nhiệm với giáo hội và đặc biệt là chịu trách nhiệm với gì? Với Tam Bảo, với Đức Phật nữa. Đó, cho nên là mình làm được cái điều đó là nói chung là thanh lọc và làm lại, chỉnh đốn lại cái hệ thống gì? Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật cho nó chuẩn chỉ. Nó phải chuẩn mực, chứ không phải là cái in bừa, linh tinh ra. In ra mọi người không đọc, đem đi cúng dường là bỏ đấy, vứt ở trong tủ kinh, thậm chí là bỏ lăn bỏ lóc ra, chả tăng ni chả đọc, Phật tử cũng chẳng đọc, thì chẳng có công đức gì cả, hao tốn của thập phương tín thí. Cho nên thầy cũng phát nguyện là muốn chấn chỉnh cái việc đó. Là ngày mai thì máy về rồi, mà lần trước là chúng ta mới ứng được có 4 tỷ. Máy thì đến tận lắp đặt xong ở tại xưởng của mình, dự kiến phải đến 5 tỷ 2, 5 tỷ 3, nhưng mới đưa được, tao đưa được 4 tỷ rưỡi, đưa được 4 tỷ rưỡi rồi. Thế hôm qua, hôm kia, hôm thứ sáu thì công ty họ nhập máy về cho mình, họ bảo là phải nộp thêm 400 triệu nữa để họ làm tiền thuế, đóng tiền thuế VAT cho nhà nước họ mới lấy máy về được. Họ gọi điện lên, thầy bảo ôi giời ơi, ngại quá. Ngại quá, Phật tử họ thỉnh tượng ngọc, họ làm từ thiện thì cái tiền để làm từ thiện là mình phải để dành lại đấy chuẩn rồi, không dám tiêu vào một đồng. May quá Phật tử, các Phật tử họ lên họ thỉnh lại dư ra được 300. Cho nên hôm qua chuyển cho họ hết được 300, chuyển cho họ hết 300. Đó, bảo là thôi còn lại chút thì cứ lắp máy đi, chuyển máy lên lắp đi thì các thầy sẽ tính sau. Trong cái lúc này COVID khó khăn, thực sự là khó khăn, thầy biết các Phật tử khó khăn. Nhưng mà chúng ta phát tâm cái việc ủng hộ COVID như vậy là hoan hỷ lắm. Thầy rất hoan hỷ với cái tâm thành của chúng ta như thế. Các cụ già có 1 triệu, phát tâm 1 triệu. Trẻ em, con cháu chúng ta nhoan nhóc cả năm, được mấy triệu ở trong cái con lợn đất. Các cháu nó cũng hoan hỷ và đập lợn để đem cái tiền tích cóp của mình cả năm hoặc hơn một năm qua để gây quỹ từ thiện cho nhà nước mua thuốc, mua vaccine để phòng chống COVID cho nhân dân. Đây là một việc làm cực kỳ là ý nghĩa. Thực sự là rất hoan hỷ. Đó, nhưng mà còn cái việc của đạo tràng chúng ta nữa, cái việc này nó là cái việc gốc, là cái việc hướng thiện lâu dài về sau, thậm chí vài trăm năm, thậm chí cả nghìn năm. Nếu mà cái hệ thống kinh sách của đạo tràng chúng ta, xưởng in của đạo tràng chúng ta sau này mà in ấn xong nó chuẩn chỉ mà lưu thông rộng khắp ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng như một số các kiều bào ở nước ngoài, thì đảm bảo với các quý vị không biết bao giờ, hàng vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm sau nó vẫn tồn tại. Giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại ở thế gian thì còn có người tu, còn có Bồ Tát, còn có những vị Phật tương lai xuất hiện để giáo hóa độ sinh. Đây mới là cái gốc thiện mà đạo tràng chúng ta cần phải làm. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta, ngoài cái việc ủng hộ COVID, chúng ta tiếp tục phát tâm vào cái xưởng in. Vì tới đây, ngoài cái máy về ngày mai ra, cái máy màu về ngày mai ra, còn có cả cái máy tráng kẽm. Khoảng độ 10 đến 15 hôm nữa thì ở từ Trung Quốc về, máy mới hoàn toàn, mới nhập hoàn toàn. Nó theo hợp đồng là 1 tỷ 2. Nhưng mà chúng ta cũng mới chỉ có ứng được 200 đặt cọc mà còn 1 tỷ nữa. Cho nên các Phật tử nào mà có điều kiện thì cũng có thể là các Phật tử chúng ta thỉnh tượng. Nhưng mà cứ thỉnh trước. Thỉnh trước, tức là chúng ta có tiền chúng ta phát tâm trước. Thì vài bữa nữa thì dịch nó văn vãn thì chú Minh, chú thợ cả, chú ra chú làm tượng sẽ chuyển cho các Phật tử sau. Bây giờ Covid thì chỉ có phải thế thôi, chứ còn mà để mà nhon ra được từng đồng hay là tổ chức pháp hội pháp hè thì chắc không tổ chức được rồi. Nhon từng đồng, từng triệu, từng trăm nghìn các Phật tử cúng thì không biết là mấy năm sau cho mới được 1 tỷ để trả cái tiền máy ghi bản kẽm ấy. Tức là muốn in được sách thì đầu tiên phải có bản kẽm. Cái bản kẽm đó thì sau nó ra thì nó mới in được thành sách các vị. Nếu không có bản kẽm thì không thể in được ra thành sách. Nhiều thứ lắm. Làm rồi thì mới thấy là nhiều thứ. Nhưng mà thực sự là thầy cũng thấy vui. Khi mà những quyển kinh do chính bàn tay của tăng ni của Phật tử chúng ta đóng góp và làm nên. Chính ý chí và đại nguyện tăng ni Phật tử trong đạo tràng thập phương và địa phương chúng ta làm nên, thầy thấy vui vô cùng. Cầm cái quyển kinh mà chính do tăng ni Phật tử chúng ta làm nên đó thực sự là trân trọng vô cùng. Xin thưa các quý vị, lần đầu thầy cầm quyển kinh mà chính giáo xưởng in của chúng ta làm nên, thầy còn mừng đến thì đến rơi cả nước mắt. Nghĩ rằng mình, không nghĩ rằng mình là có thể làm được cái việc đó. Không nghĩ rằng tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta có thể làm được cái việc đó các quý vị. Cho nên khi mà nhà nước bảo phải đi học thì mới được mở xưởng in, thầy phải đi học, đích thân thầy đi học. Mà còn thiếu một cái bằng nữa, bảo là bao giờ hết dịch phải đi học 10 ngày nữa. Thầy cũng đã đăng ký rồi và đích thân thầy sẽ đi học một cái bằng để xuất bản nữa. Vừa qua mới là học cái bằng để cái chứng chỉ để được in thôi, nhưng chưa được xuất bản. Tới đây phải đi học một cái chứng chỉ nữa, học thật sự để lấy được cái bằng, cái chứng chỉ và cái bằng được xuất bản, cái xuất bản phẩm đó để phát hành, xuất bản phẩm được phát hành nữa. Đó. Tức là để phát cho các Phật tử chúng ta nó mới đúng với quy định pháp luật nhà nước, học hết, làm cho đầy đủ các quy định của pháp luật. Chúng ta làm chuẩn chỉ như vậy luôn. Đấy. Để những người, các cơ quan quản lý chức năng nhà nước họ yên tâm. Mà những kinh sách của chúng ta thì hôm rồi thầy liên hệ với bác giám đốc nhà xuất bản tôn giáo. Nên là tất cả những kinh sách của Phật giáo, của đạo tràng, của xưởng in, của thầy mà in thì tất cả đều thông qua cho nhà xuất bản tôn giáo hết. Kết hợp với các bác chặt chẽ và mong các bác là duyệt lại những cái văn phong. Và những cái gì nó thuộc về, sợ rằng nó nhạy cảm về chính trị, cũng mong các bác phối hợp để làm sao cho nó tốt nhất. Những kinh sách của Đức Phật vừa đúng với bản ý của Đức Phật và vừa không có trái lại với đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúng ta. Tất cả những xuất bản phẩm được phát hành ở trong xưởng in của chúng ta, nó phải phù hợp với cả thế và xuất thế gian pháp. Đương nhiên xuất thế gian pháp là phải chuẩn chỉ rồi, nhưng mà với pháp thế gian tức là với pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta cũng phải phù hợp, đó là hai bên đều phải hài hòa với nhau. Đấy, cho nên tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới rất nhiều những kinh sách, những ấn phẩm của Phật giáo chuẩn chỉ về mọi mặt, hình thức cũng như nội dung đều là viên mãn, đều là tốt đẹp, đến với các Phật tử chúng ta để chúng ta thực sự là được tắm mình trong cái biển pháp của Đức Như Lai và sớm được giác ngộ và giải thoát, cùng được phá mê khai ngộ thành Phật A Di Đà Phật. Cũng mong các Phật tử hoan hỷ cho A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.